18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 3. Phần 3 buổi tối hôm đó, nằm cứ nghĩ lung tung mãi mới ngủ được, cứ nghĩ đi nghĩ lại, có thật bà Thủy cho Minh sờ không nhỉ? Nhỡ lần sau giờ bà ấy chửi cho thì sao? Lỡ ngỡ còn mất cả tình chị em đang vui ý chứ? Có thế lúc đó bà ấy ngủ thật, có lẽ mình nghe nhầm chăng? Không thể nào, rõ ràng là thức mà. Lúc mình về còn ngượng ngượng nữa, bà ấy ngượng thật hay là do mình cảm giác thế, khó hiểu vãi lúa, giờ sao nhỉ, mai có nên sang nữa không, thôi lấy hai tay oẳn tù tì, trái thắng thì tối mai 7 giờ sang, phải thắng thì 8 giờ sang mặt cười, cuối cùng toàn là tay trái thắng, quyết định ăn cơm xong 7 giờ qua chơi, cả ngày hôm sau. Lại làm tim anh em chiến đế chế đến tận 5 giờ chiều mới mò về nhà. Lần này không thấy chị Thủy sang chơi, đang định hỏi mẹ tôi thì bọn thằng Tuân lại rủ đi bơi. Thôi kệ, đi bơi cái đã, bà mẹ tụi nó chứ, hôm nay lại có thằng cược thi bơi với mình chứ. Không biết anh là quán quân bơi của xóm ai, hát đè bẹp thằng bé với ba ván không gỡ đớp luôn được 100k. Đi bơi xong anh em làm chầu bia cho mát, 6 giờ 30 tôi mới mò vào nhà, ăn uống linh tinh nên bụng ngang ngang, chả muốn ăn, vào tắm cái rồi lên nhà vậy, vào phòng tắm, soi gương. Tôi lại nghĩ đến hôm nhìn lén chị Thủy tắm, hít giờ vẫn còn thấy sướng nữa, 7 giờ 30 mò ra đường, thấy thằng Bi đang nghịch ở trước cửa, chả thấy ai trông, tôi gọi nó lại. Doa áo ụp cho thằng bé la toáng lên, tôi cười khì khì, bế nó hỏi, mẹ Cu Bi đâu, mẹ đang ở trong nhà rửa bát, bố Cu Bi đâu, bố vào lấy bánh cho Bi ăn, chú Sơn ăn không, Sơn hả, giọng ông Hùng gọi tôi, vâng, em thấy thằng Bi chơi một mình ngoài đường, chả ai trông nên qua bế nó, ở thế trông nó hộ anh tí, anh vào nhà xem phim cái. Phim đang hay mà thằng Bi nó quấy quá anh phải cho nó ra ngoài đường. Ơ mị, mình thành bảo mẫu từ khi nào vậy nè, tự nhiên đổ lên đầu, chả biết nói gì, tôi đánh gật gật vậy, lão thích lắm. Đưa cho tôi mấy cái bánh bảo là cho thằng Bi ăn rồi chạy vào nhà, chơi với thằng Bi được lúc thì chị đi ra, lần này mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đang cầm cái lược chải chải tóc ướt nhẹp. Chắc lại mới tắm nên ra hóng gió cho khô tóc. Thấy tôi chị lại cười cười bảo, em chịu khó trông cháu cho quen, sau trông con mới tốt được. Chị là chị muốn em sớm có kinh nghiệm đó. Hi hi, sặc. Đùn thằng bé qua đây thì cứ nói, lại chém gió với mình. Tôi bảo, em á, gì chứ bế con trông trẻ thì em chả ngại, em thích trẻ con lắm. Vậy à, chả bù cho lão Hùng, đó. Thấy em là trông con là biến ngay, đang trong nhà lại dục dịch đi đâu rồi, chả chịu ở nhà chơi với con, ở hờ hờ, đã thế ta quyết cắm sừng lão Hùng sứt, vợ sinh đéo biết hưởng, cứ chạy rông. Đời lắm thằng ăn không hết, thằng nhằn không ra, mới đang nghĩ đã thấy tiếng xe máy lão Hùng phi ra nói lớn, em ở nhà nhé, anh sang nhà thằng Toán đây, chắc anh về muộn đó, chị hậm hực lắm. Đi đi xuất thế, tối không cần về cũng được, á, là em nói nhé, em khóa cửa ngủ đi, tối anh không về nữa, hề hề, anh đi đây, nói xong lão té luôn, bà mẹ nó, đời lại có thằng chê ngủ, vợ sinh là thế đéo nào nhỉ, hài thật, chắc liệt dương mặt cười, hai chi em lại nói chuyện, tiếng cười của chị thỉnh thoảng lại vang lên khanh khát. Mấy thằng trong xóm thấy tôi nói chuyện với chị cũng bu lai ngồi hóng, cái bọn chó chết này, nghe được 5 câu ra ngoài đồn 6, chắc là ngồi đây để giỏm trộm đây mà, nói chuyện mãi cũng hơn 9 giờ. Chị bảo tôi bế cả Cu Bi vào nhà tránh gió không nhỡ may nó bị cảm lại khổ chị. Hai chị em vào nhà nói chuyện một lúc tôi mới nói, đêm qua đang ngủ, ầm một cái làm em giật thót. Ra ban công mới biết ở ngoài đường có hai xe máy lao vào nhau, chị có nghe thấy không? Thế a hát, hèn gì sang nay đi làm thấy mấy mảnh vụn xe máy, chị cũng đoán là có tai nạn đêm qua. chị ngủ chẳng biết gì cả, trời, đâm nhau kêu to thế mà chị cũng không biết, em cũng chịu chị luôn đó, ngủ say vậy, hi hi, nói em đừng trêu chị chứ chị mà ngủ say thì chả biết gì cả. Nhiều lần anh Hùng còn bảo chị mà ngủ trộm nó phá, của phá kết khuôn hết đồ chắc cũng chả biết, thằng Bi biết thế, buổi tối nó muốn đi đái phải lay chị thật mạnh thì chắc chị mới tỉnh. Có khi nó còn không kêu chị dậy được, phải tự đi tài sang nó nọ chị mới biết, hí hí, chị lại cười khanh khách chày, còn thể loại ngủ say thế cơ, hát thanh niên ngủ có khác. Mà tự nhiên kể cho mình làm gì kỹ thế ta, mà quái, cái vụ tối qua sao không biết bà ấy thế nào, nãy giờ vẫn vui vẻ, chắc là không sao nữa rồi, đang nghĩ thấy chị đi vô bếp, lúc đi ra thấy bê chậu quần áo lên tầng, biết là đi phơi quần áo, tôi bế thằng Bi lên theo, cái ban công này thật quen ta, bữa trước mới trèo qua đây mà, lên nhìn chị phơi quần áo. Lại được ngắm chị kiễng chân rồi cúi người, mông ngực cứ gọi là căng tròn lên, nhìn đã thật, làn da ở lưng và bụng lúc ẩn lúc hiện, cái cặp quần jean màu vàng mỏng tanh, phơi xong chị bảo, em xuống sau khóa chốt cửa ban công cho chị, tối nay anh Hùng không về, sợ trộm nó vào nó khuân cả nhà chị đi đó, hi hi, khóa ban công, lão Hùng không về. Trộm vào khuân cả nhà chị là ý gì đây ta? Lại nhớ lúc nãy bà ý có nói ngủ say đến mức cu bi lai dậy cũng không biết, hay là mình, tôi lóe lên một ý kiến, tôi bế thằng Bi vào bảo nó cố ý nói lớn cho chị nghe rõ, Bi chốt cửa cho chú xem có biết chốt không nào. Nhìn thằng bé hăm hăm chạy lại chốt cửa, tôi cười cười, đợi lúc nó quay đi tôi đã chỉnh lại một số thứ. Ha ha ha, mình cáo già thật, đêm rồi, tầm này cũng gần 2 giờ sáng rồi, cả tối tôi chờ thời gian trôi qua, lòng nóng như có lửa, tim đập thình thịch, tôi cầm cái điện thoại bật lên ánh đèn mờ mờ, bắt đầu cuộc đi săn, sau một phen leo treo, cuối cùng cũng đã đứng trước cửa ban công, mớ quần áo mới phơi đang treo lủng lẳng của chị, tôi nhìn thấy cái quần lót màu hồng hôm qua chị mặc. Tôi nhẹ nhàng thơm một cái, biết là giờ nó chỉ toàn mùi comfort nhưng coi như là tế cờ chúc thắng lợi, hy vọng tí nữa được hôn cái quần lót mà chị đang mặc, he he, tôi khẽ kéo nhẹ cửa. Cửa ban công mở hé hé, tôi lách mình nhẹ nhàng như một tên trộm chuyên nghiệp, nhìn cái chốt lại thấy buồn cười, thằng Bi chốt rất cẩn thận. Nhưng tôi lén làm cho nó không còn cẩn thận nữa, mình ghê ta, lừa cả con nít mà không sao, quân tử bất chấp việc còn con, bỏ qua tiểu tiết để làm việc lớn ha ha, tôi cười lớn trong bụng, lẻn xuống dưới nhà, lòng tôi rất hồi hộp và khẩn trương, vừa kích thích lại vừa sợ, kích thích là đang lẻn được vào nhà chị rồi, sợ là nhỡ may bị ai bắt được mình sẽ thế nào. Họ lại nghĩ mình đi ăn trộm nhà chị, hàng xóm sẽ nghĩ thế nào, và chị nữa, chị nghĩ thế nào, ông bà già phải làm sao, cuối cùng tôi tặc lưỡi, cùng lắm cút lên SN, 3 năm mò về là xong. Lão Hùng nãy nói là đêm nay không về mà chị có biết và cự tuyệt tôi thì cùng lắm tôi tin chị quý tôi mà không làm dùm bên lên, tính chị vốn hiền lành và nhu hòa mà, đi xuống tầng 1, lèn vào buồng chị, ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi như con mèo nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn vào trong màn, chị đang nằm bên ngoài, thằng Bi nằm trong, chắc chị sợ nó lăn xuống đấy. Dưới ánh đèn mờ mờ tôi không nhìn rõ lắm từng chi tiết, nhưng nhìn tổng thể thì biết cái thân hình tuyệt đẹp kia đang duỗi thẳng hai chân, hơi dạng ra một chút, một bên áo bị vén lên, tay thằng cu bi đang thò vào trong đó, nó cũng ngủ lăn quay ra rồi, cái thằng ôn dịch này, 5 tuổi còn sờ ti mẹ, cái quạt quay do do làm áo chỉ cứ tốc lên kêu phần phật. Làn da bụng trong ánh đèn mờ như hiên da trắng ngần, một tay chị để cho thằng cu bi gối, một tay duỗi thẳng, tiếng thở hai mẹ con chậm chậm, nhẹ nhàng, chắc là ngủ say lắm rồi, tôi vén màn lên, ngồi nép vào thành giường, tim đập thình thịch, đầu tôi nóng cả lên, vừa sợ vừa thích, đến nước này rồi, còn sợ gì nữa, mỡ lên đến mồm rồi. Nhả ra có còn là thằng đàn ông không? Tôi cúi xuống bầu ngực khẽ hôn lên, ấn cái miệng xuống và khẽ hít một hơi. Chà, tối ngủ có khác không? Mặc áo ngực tuyệt thật, ngực chị thật là mềm, lún xuống. Hương thơm nhẹ nhẹ sộc lên mũi, tôi cứ để thế, hưởng thụ cái cảm giác mềm mềm ấm ấm đó và ngửi mùi thơm mà tôi rất thích. Một lúc sau tôi mới ngẩng mặt lên được, thấy tà áo chị bay bay theo tiếng quạt. Tôi nhẹ nhẹ vén áo chị lên, từ từ, tôi nhìn sắc mặt chị ngủ say, đang thở nhẹ nhẹ, tim tôi đập thình thịch, chị mà tỉnh thì không biết có la toáng lên không, chậm chậm, cảm giác một phút, bây giờ cứ y như 60 giây vậy. Mặt cười, ánh đèn mờ soi dọi thân chị, dần dần lộ ra, cặp vú trắng mịn, lờ mờ thấy một cái đầu ti nhỏ nhỏ, vú bên kia thì tay thằng Bi đang sờ lên. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi sờ vú bà ấy, có khi bà ấy lại nghĩ thằng Bi ngủ mơ, quá là kích thích, tinh trùng lên não rồi, ý nghĩ thông suốt là thực hiên luôn, gỡ tay thằng Bi xuống, nhẹ nhẹ, sò sờ lên vú chị, một cảm giác thật mềm, thật mịn, tôi bóp nhẹ nhẹ, cảm giác như có lực đàn hồi vậy, vú chị như căng lên, nó tròn hấp hẫn, tôi vuốt ve đầu ti, nó nhỏ như hạt đỗ đen vây. Tôi nhẹ nhàng nắn nắn cái đầu ti, bất giác tay kia tôi cũng đưa lên vú bên kia, hai tay nhẹ nhẹ, chậm chậm mà xoa mà nắn, bà này nói đúng thật, hy vọng là bà ấy ngủ càng say càng tốt há há, càng ngày tôi càng bình tĩnh hơn, đã bớt đi sợ hãi, chỉ còn sự kích thích, tôi chậm chậm áp mặt mình lên cặp vú đó, ngửi thật là sâu. Chậm chậm liếm nhẹ lên đầu vú, hôn lên nó, rồi ngậm một chút, cảm giác thật là mê người mà, vú chỉ tựa như vừa mềm lại vừa căng, to tròn, kích thích cực độ luôn, vừa hôn vừa bóp, mọi thứ phải nhẹ nhàng không bà ấy tỉnh là toi, tay tôi nhẹ nhẹ xoa chậm chậm xuống dưới, xoa lên vùng bụng phẳng lì mát lạnh của chị, ngoáy ngoáy cái lỗ rốn, rồi chậm chậm xoa tiếp xuống. Tay tôi chạm nhẹ lên mu lồn chị, tuy chỉ là đường cong nhỏ thôi, thương cảm như tê cả lòng bàn tay, tôi thôi không hôn ngực chị nữa, cúi đầu xuống nhìn. Tay tôi nhẹ nhẹ xoa xoa cái mu lồn tuyệt đẹp đó, tuy là ngoài quần thôi mà sao kích thích quá vậy nè, hết xoa lại ấn, nói thì nói cảm giác sướng thế thôi, chứ lúc đó phải làm nhẹ lắm. Cũng không khoái, sợ bà ấy tỉnh mà tê tê, rồi lại nhẹ nhàng dí mũi xuống, hít một hơi thật sâu, lại hôn nhẹ lên cái mu lồn đó, giờ làm thịt đàn bà không chỉ tay mà phải thêm cả mồm mới đúng. Ha ha, mềm thật, ấm thật, cả người tôi vã cả mồ hôi nhưng vẫn khoái, tôi tham lam, trong bóng tôi mờ mờ, tôi dí sát mặt vào mờ u lồn cong lên của chị, mờ u lồn chị thật là múp mãi không biết chán. Càng lúc càng kích thích, đầu cứ như ong ong, tôi nhẹ ngẩng lên nhìn khuôn mặt của chị vẫn đang ngon giấc, hơi thở nhẹ nhàng, cặp ngực bị tôi kéo áo tóc cả lên vẫn nhấp nhô đều đều, sừng sững, to tròn và trắng múp. Tôi hôn nhẹ lên môi chị thì thào nói, chị thật đẹp, chị biết không, em muốn chị quá trời. Tay tôi ở phía dưới, khẽ kéo cặp quần ngủ của chị xuống. Cái slip màu hồng lộ ra quá nửa, tôi như cảm nhận thấy chùm lông lồn nửa ẩn nửa hiện, mặc dù đèn tối quá, tôi không nhìn rõ nữa, hết cỡ, chiếc cặp quần vướng vào cái mông. Không thế nào mà kéo thêm được, kéo thêm sợ động, tôi tiếc ngẩn ngơ, nhìn vào cái quần slip mỏng tanh đó, thèm đến rớt cả nước miếng, tay tôi chậm chậm, nhẹ nhẹ, luồn qua lớp quần mỏng tanh đó. Tiến vào khu vực cấm, tôi đã cảm giác được mớ lông quan quan cưng cứng khẽ cọ, cọ vào lòng bàn tay, kích thích không gì tả xiết, màn đêm yên tĩnh, như nghe được cả tiếng lông được xòa nắm kêu lên xạo xạo vậy, tới rồi, là nó, đầu tôi vang lên những tiếng ong ong, khẽ ấn lên mu lồn và xoa xoa lớp lông lồn. Sự kích thích của vụng trộm tràn lên cả não, lần này không qua lớp quần nào hết, hoàn toàn là tiếp xúc bằng da thịt, cảm giác như khác hẳn, ấm hơn, mềm hơn, kích thích hơn. Bàn tay như con rắn khẽ nhàng kéo léo uyển chuyển nhẹ nhẹ vuốt ve, hết bóp lại xoa, nhẹ nhàng hưởng thụ hết sự căng mộng của mờ u lồn chị, cự cọ cọ kích thích của đám lông đen. Tôi lại chậm chậm nhìn chị nghe ngóng, vẫn ngủ ngon, khiếp thật cái bà này, nghĩ thế nhưng tôi càng mừng, tay còn lại chậm chậm xóa lên vú. Lần này tôi không ngồi bên mép giường nữa mà quỳ hẳn xuống đất rồi, giường chị cũng không cao lắm, áp sát thân vào người chị, tay xoa vú ở trên, tay xoa mu lồn ở dưới, thật nhẹ nhàng mà cực khoái. Cái cảm giác vụng trộm cực kích thích, vừa sợ vừa lo, không giống như sau này tôi có bạn gái, nó cho sờ thoải mái đâm ra nhanh chán, chả có vị gì cả, cứ thế mân mê. Ngón tay phải dưới nhẹ nhàng ấn nhẹ vào khe lồn của chị, hai mép lồn như giữ chặt lấy, ngón tay tôi tựa như con rắn nhỏ, ngoáy ngoáy giữa hai mép lồn, rồi nhẹ nhẹ tìm đến cái lỗ. Thiên đường của nhân gian đó, ấn nhẹ nhẹ ngón tay vào, trời ơi thật là tuyệt, ngón tay tôi cảm giác được lỗ lồn đó như tham lam, chậm chậm siết lại, cực kỳ nóng hổi. Tôi như cảm giác được ngón tay như được một thứ chất nhờn nhờn dính lấy, cái lỗ ấm nóng, nhớp nhớp chất nhờn như muốn trào ra, cũng may là tôi có đọc qua sách biết được. Chất nhờn trong người phụ nữ là do bản năng, ngủ say thì lồn cũng tự tiết ra khi có sự kích thích, bằng không lại nghĩ bà ấy tỉnh. He he, tôi muốn làm tới quá, tôi muốn đè chị lên để làm chuyện đó. Muốn chị tỉnh lại, ôm lấy tôi, cho tôi tham lam hôn chị, mà xoa, mà bóp thật mạnh, rồi được cắn lên lồn của chị, được ấn mạnh thằng nhỏ vào cho sướng, nhưng lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy sợ. Rất sợ mình làm thái quá, chị tỉnh lại, chị thích thì không sao, nhưng chuyện đó là rất khó, đang đêm hôm bị một thằng không phải chồng mình làm chuyện đó, có quý tôi lắm sợ cũng la làng lên. Rồi chị em sau này gặp nhau biết nói thế nào, nghĩ cái cảnh sau này không được sờ mó chị nữa, không được nói chuyện với chị, tôi cảm thấy khổ não trong lòng. Nên tôi nghĩ có lẽ không nên làm thái quá, chậm chậm nhẹ nhẹ thế này là tốt lắm rồi, nước nhờn trong lồn như nhiều thêm, tôi đã cho hai ngón tay vào rồi, khe khẽ ấn ra án vào, dâm thủy ướt nhẹp hai ngón tay, khó khăn lắm tôi mới rút hai ngón tay ra, bàn tay chậm chậm xoa lên mu lồn lần cuối, khẽ cấu nhẹ nó một cái, nghịch nghịch mấy sợi lông, rồi rút tay hẳn ra. Nhìn hai ngón tay ướt nhẹp, tôi cười cười, đưa lên mũi ngửi, có vị thế nào nhỉ, nó hơi nồng nồng, hơi khai khai một tí, mang theo hương vị của đàn bà, thứ kích thích cực điểm. Tôi nhẹ nhẹ kéo quần chị lên, che đi cái quần lót, kéo áo chị xuống cho nghiêm chỉnh. Tôi nhẹ nhẹ đến bên gương mặt chị, hôn nhẹ lên môi và thì thào, cho em xin lỗi, tại em muốn chị quá. Chị thật đẹp, lại một lần nữa tôi hôn lên chị, hôn lên bầu vú no tròn đó, hôn lên cái đường cong của mu lồn nhô lên hấp dẫn, tôi nhẹ nhẹ đi ra, ngoài đầu nhìn chị lần nữa. Lúc đó thì tiếng thằng bi ỏ ẹ vang lên, cắt dòng suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng như con mèo, leo lên tầng hai rồi phi ra ban công, chậm chậm kéo cái cửa ban công đóng lại. Cái khóa ở dưới chân cửa là cái khóa chốt, anh em chắc cũng biết, nói đến việc làm sao mà đi ra ngoài đóng cửa để cho nó tự đóng xuống khi đóng cửa chắc ai cũng biết làm. Còn cái khóa chốt ở ngang trên cửa, có gì đổi cho thằng Bi không cẩn thận, ha ha, tôi nhẹ nhẹ bò về nhà, chả mới thế mà đã gần 3 giờ sáng rồi cơ, hát tính ra tôi sờ soạn chị cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Cảm giác đó như còn thoang thoảng đâu đây, hai ngón tay dính đầy chất nhờn nhờn như vẫn chưa khô, lòng bàn tay tưởng như vẫn còn đang bóp cặp vú to tròn đó, hay là đang xoa xoa mớ lông đen xoăn tít. Chị của em, chị thật là tuyệt, chị biết không, em muốn chị quá, em thích chị.